Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Phật tử an toàn cũng như tuần trước, tôi đang giảng lỡ dở trả lời một câu hỏi của một cái vị Phật tử ở Việt Nam, thì tôi hẹn tuần này tôi sẽ trả lời. Thì bây giờ mời quý vị theo dõi. Thì tôi lặp lại câu hỏi sơ thôi. Thì quý vị theo dõi trong cái website Chùa Tầm Nguyên là Khai Triển Bát Kinh Pháp, thì cái 5 phút cuối cùng tôi mới đọc câu hỏi, tôi không muốn nhắc lại để mất thời giờ. Thì vợ chồng này có một vị thầy ở Sài Gòn, và ngài đã lên núi Cấm, núi Cấm cái gì biết ở miền Tây đó, để mà nhập thất tu pháp môn Tịnh Độ. Sau khi đúng 13 năm thì ngài ra thất, thì cái phái đoàn Phật tử cũ của ngài từ Sài Gòn thuê một chiếc xe đò 45 chỗ lên đó và để thăm ngài. Sau cái buổi lễ ra thất thì có thuê cái phái đoàn quay phim để mà tính làm một cuốn văn khai thị mà của ông thầy này mà 13 năm về trước giảng rất là hay, mà giờ vô núi mà sau 13 năm chắc làm khai mở cái gì. Thì sau khi khai xong thì cái vị mà Phật tử này mới hỏi vậy, xin Hòa Thượng cho biết người tu Tịnh Độ á, mà nếu không, tôi đọc lại cái đoạn này chút xíu để cho quý vị thấy, nhắc lại cái này rất là quan trọng. Và ngài nói đó, coi như vậy là nếu mà người tu Tịnh Độ mà không được về cõi cực lạc, mà hiện đời á, tức là chưa chết thì chưa về, thì được ích lợi gì? Thì ông ta nói là con khỏi bị điên khùng. Không niệm, nghĩa là người niệm Phật thì được cái quả báo ngay hiện đời là không điên khùng, phải như được rồi không? Thì bây giờ tôi khai triển cho quý vị thấy, bị nhiều câu hỏi quá, tôi không muốn kéo giờ, kéo dài thì giờ. Người điên là gì? Để định nghĩa là người điên. Theo quý vị định nghĩa thế nào là người điên? Người điên á, tức là họ thấy trắng ra đen và đen ra trắng, cái khổ họ thấy thành vui mà vui họ thấy thành khổ. Người điên có thể là bất hiếu với cha mẹ, coi như là ăn ở không đạo nghĩa với vợ với chồng, không tình không nghĩa với anh em, mà họ mất cả liêm sĩ, có thể là bóc đồ dơ ăn, có thể là họ không còn biết cái liêm sĩ, nghĩa là cái những cái danh dự của một con người, có phải là người điên không? Tức là họ có thể ở trường đi ngoài đường, rồi họ có thể là coi như là đánh cha đánh mẹ, đánh anh đánh em, mà họ có thể là họ đem tiền họ cho cái người lạ chứ không có cho người người thân của mình. Thì ý Hòa Thượng này nói niệm Phật mà được cái kết quả ngay hiện đời mà chưa giảng sanh là không bị điên, mà đời sau cũng tái sanh là cũng làm đệ tử của những gia đình không bị gặp tà sư ngoại đạo dạy cho mình điên đảo, chứ không phải vì Hòa Thượng này điên. Người ta nói đó là nói cái cốt tỷ, có phải là chúng ta ở đây không? Người điên là sao? Tôi đã từng đi quỷ lạo trước 75 những nhà tương điên biên hòa. Họ ngồi ngay trước cái phòng đó, họ vừa cười, họ nhớ chồng, nói chồng vừa xong họ nhớ vợ, họ nhắc tới con, cái chuyện đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi. Họ nói cái chuyện này với mình vừa xong là họ nói chuyện khác, họ nói chuyện khác vừa xong họ xin điếu thuốc, họ xin điếu thuốc vô ngồi xong thì họ nói là nhắc cái má họ lên thăm, nhắc ba họ lên thăm. Có phải như vậy không? Họ không có đầu đuôi. Thì cũng vậy, chúng ta ngồi đây nghe thầy thông lai thuyết pháp mà trong đầu chúng ta nghĩ đủ chuyện lung tung lăng tăng thì nó không hiện ra cái miệng thôi. Chúng ta đang điên trong tâm đó quý vị. Có phải đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi không? Ngồi đây mà nghĩ ngày mai không biết là con hãng thế nào, chút nữa đi chỗ nào on sale, chút nữa gác chỗ nào rẻ, chút nữa nhà chừng nào nghĩa là nó lên, chút nào sẽ tóc xuống. Thì chúng ta đang nghe người điên, nhưng mà chúng ta khá cái là chúng ta có cái thắng chưa có ra cái miệng thôi. Thì nếu mà giả sử mỗi tư tưởng khởi ra chúng ta vừa nói là chúng ta điên là những người điên. Nhưng mà điên nó có ba loại: điên ý, điên khẩu và điên thân. Điên khẩu là nói lãng nhãn, điên thân là cởi đồ chạy ngoài đường, điên ý là chúng ta nghĩ tầm bậy tầm bạ lung tung từng niệm này tới niệm khác, mà dùng danh từ nhà Phật kêu là tà niệm hay là chúng sanh niệm. Do đó khi ngồi niệm Phật thì không còn có những niệm đó đập cho chết những cái niệm đó trở lại dưới cái tự tánh của mình. Thì vị Hòa Thượng này sau khi ổng ra thất 13 năm, những cái mà ông dạy đó, là ông dạy ngày xưa ông nói đó là gió mà giờ là tỷ. Người nào mà niệm Phật thì hiện đời nhất tâm bất loạn thì không còn điên nữa. Không còn điên tức là không còn nghĩ lung tung lăng tăng, chỉ còn có một câu niệm Phật thành một khối. Người niệm Phật như vậy là buông hết dạng duyên. Mà buông hết dạng duyên, người niệm Phật khi nói ăn là ăn, khi nói ngủ là ngủ, khi nói làm là làm. Còn chúng ta khi ngồi ăn cơm đó mà trong đầu nghĩ tới cái chuyện phải đi shopping, chúng ta đi ngồi ngủ đó nhưng mà đâu có chịu ngủ, nằm nghĩ tới cái chuyện là ngày nay vô chùa đứa nào nó nói một câu làm cho mình sôi gan, đứa nào nó gác mình cho mình nghĩ thế mình trả đũa lại. Thành ra người niệm Phật ngay cái hiện đời được cái là đứng từ đỉnh sanh ra huệ, mà huệ thì không có suy nghĩ lung tung loạn xạ, thì người này chắc chắn sẽ được vãng sanh. Thì ngài nói cho nó chưa tới lúc thọ mạng còn chưa chết thì người này chấm dứt được điên khùng. Thì danh từ nhà thiền gọi là chấm dứt điên đảo hoặc là chấm dứt vọng tưởng. Thì ngài nói có điên rồi, chúng ta ngồi đây nghe pháp mà trong đầu nó tăng niệm đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi, đầu ngô mình sợ, có phải như vậy không? Đó, thành ra hòa thượng này đó là một câu khai thị tịnh độ rất là hay đó. Rồi trả lời tiếp một câu hỏi tịnh độ nữa, cái gì lắng nghe nè. Thưa thầy, tôi là một người chỉ theo đạo thờ ông bà, còn bà vợ của tôi thì theo đạo Phật. Nhưng kể từ ngày bà ta nghe băng giảng của hòa thượng Tịnh Không thì bà ta trở nên cuồng tính một cách lạ thường. Bà ta đi giữ hết khóa tu Phật thất này đến khóa tu niệm Phật khác tại Hoa Kỳ. Chưa hết, bà còn bắt con cháu mua vé cho bà qua Úc học cái gì đó của hòa thượng Tịnh Không cách đây khoảng 5-6 năm gì đó, có không? Và còn bực mình cho tôi và gia đình là cứ mỗi lần có dịp về Việt Nam thăm ông bà cha mẹ của tôi và của bà ta thì bà ta lại ghi danh vào học pháp tu của chùa Hoằng Pháp gì đó ở Hóc Môn Việt Nam. Tôi thấy bà vợ tôi bị mấy ông thầy chùa Việt Nam và Tàu đầu độc thế nào, khiến cho cả ngày nó đi cũng lảm nhảm A Di Đà Phật, đứng cũng lảm nhảm A Di Đà Phật, giặt đồ cũng lảm nhảm A Di Đà Phật như một mụ điên. Kể cả khi ngồi lái xe nó cũng lảm nhảm A Di Đà Phật, tập thể dục cũng A Di Đà Phật, và lên giường ngủ cũng A Di Đà Phật. Cho nên tôi chịu hết nổi, phải lội vào website của tổ chức Phật giáo để tìm hiểu xem mấy ông sải ông sư ta tào giảng cái gì mà nó bị tẩu hỏa nhập ma như vậy. Nó thấy tôi bỏ cả tuần vào mấy trang web của mấy ông thầy chùa thì nó tưởng là tôi thích đạo Phật, cho nên nó còn dạy đời tôi như sau: à, ông đừng có xem những cái bài giảng khác mà mất thời gian, ông chỉ cần nghe giảng về kinh A Di Đà và vô lượng thọ là đủ để theo tịnh độ rồi. Nghe nó nói như vậy thì tôi còn vào website Suối Từ, Quảng Đức, A Di Đà Phật US, Trúng Dường Pháp để nghe thử xem mấy ông thầy chùa nói cái gì mà nó mê dữ vậy. Sau khi theo dõi độ 3 ngày, tôi còn thấy buồn cười cho bà vợ của tôi đã 70 tuổi đầu và hai thứ tóc mà còn ngây thơ. Tôi hỏi nó, nếu nó trả lời được những điều nghi vấn của tôi sau đây làm cho tôi tâm phục khẩu phục thì tôi cho phép nó tiếp tục đi chùa tu học, còn nếu không thì tôi và nó phải chia tay đường ai nấy đi, chứ tôi không thể sống với một con người khùng không ra khùng, điên không ra điên, thật khổ không chịu được. Tôi mắc cỡ mỗi lần vào siêu thị đi thì nó cứ lẩm nhẩm niệm Phật, là người ta nói nó là mắc dây. Câu hỏi của tôi là, thứ nhất, Phật A Di Đà gì đó là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, có thần thông quảng đại, lại thương yêu chúng sanh cõi ta bà này hơn con ruột, tại sao ông Phật không chịu dùng thần thông đó lấy vài chục ký đất đá ở cõi Cực Lạc toàn làm bằng vàng, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, vàng 24 carat, vàng 4 số 9 tặng cho bà vợ nghèo khổ của tôi, phải đỡ khổ hơn. Lúc này gia đình tôi đang khổ, đang túng đây, tại sao không cho, mà chờ cho đến khi bà vợ tôi chết rồi mới rước về trên đó để ở ao thất bảo, ở nhà bằng vàng, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, vì một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hơn nữa, tôi đọc kinh A Di Đà và vô lượng thọ của mấy ông thầy chùa đưa lên mạng, thấy trên đó toàn đất toàn bằng vàng, như vậy theo định luật cung và cầu, cái gì nó thừa thì đâu có giá trị. Sở dĩ vàng ở cõi người này có giá trị vì nó hiếm, Tại sao ông Phật Di Đà không dùng thần thông lấy vàng ở cõi cực lạc tặng cho nhân dân ở cõi người, thì cõi người sẽ biến thành cõi cực lạc ngay? Tôi đó không lầm, thì mấy ông thầy chùa sẽ trả lời như sau: vì ông Phật sợ chúng sanh khởi lòng tham, cho nên không cho, chứ chừng nào hết tham sân si sẽ cho. Như vậy thì làm ơn trả lời tiếp cho tôi câu hỏi thứ hai như sau: tôi được biết bà Quan Âm gì đó là cái vị Bồ Tát hay cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sanh, khi bị khổ nạn cầu gì được nấy. Ví dụ tôi đọc kinh có đoạn: cầu giàu sang được giàu sang, cầu hết lo sợ đau khổ thì hết lo sợ đau khổ. Tại sao cầu con trai thì sanh con trai, cầu con gái tại sao con gái, trong khi mụ vợ tôi đẻ một hơi 7 cái mụ con gái, mà bả niệm Quan Âm hàng ngày té một cái là giống như vụ trung Phật cứu con, mà không được giàu, không có con gái, không hết khổ. Tôi hỏi hai câu này hơn cả tháng rồi mà con vợ tôi nó ú ớ trả lời không xong. Tôi hỏi mụ giỏi mà, mụ nói cầu con trai được con trai, con gái con gái, sao mụ đẻ cho tôi tới 7 đứa con gái không à, phải không? Rồi cầu hết khổ được hết khổ, mà sao tôi cứ thấy bà cho tôi khổ hoài vậy? Rồi cầu giàu sang được giàu sang mà cũng chả thấy giàu không à. Tôi bảo thằng rể tôi chở tôi ra văn phòng luật sư làm thủ tục ly dị cho tôi. Thì con gái tôi nó gọi điện thoại cho một người bạn, người bạn nó cho số phone của ông thầy đuối thông la gì đó và nó nói tôi hãy liên lạc thầy để đưa mấy cái câu hỏi này nhờ thầy giải thích. Nếu thầy có thể giải thích hợp tình hợp lý thì tôi để yên cho thầy. Trời thăm tôi luôn hả vị ơi, tưởng thăm mụ sao không, tôi kỹ tôi biết thì tôi đấu đọc lên đâu, tôi có độn không? Nếu thầy có thể giải thích hợp tình hợp lý thì tôi để yên cho thầy, còn nếu thầy giải thích không xong, không hợp tình hợp lý thì thầy chớ trách tôi sao không lễ độ với mấy ông thầy chùa. Thú thật với thầy là tôi ghét mấy ông thầy chùa từ khi tôi còn là trai trẻ, mà bây giờ càng già thì càng ghét cay ghét đắng. Tôi kỳ hạn cho thầy phải trả lời cho tôi nội trong từng này, nếu không thầy được trách tại tao tại sao tôi không thương tay. Trời ơi, tôi đã định biết con đọt rồi mà tôi không biết con chút thế này. Bảo đảm thầy sẽ nếm mùi đau khổ cả ngày quá. Hôm nay tôi viết thư này cho thầy là trong lúc tôi trong lòng đang vui, vì tôi mới đi đánh bạc ăn được chút đỉnh. Còn nếu gặp lúc tôi đánh bạc thua thì khó mà có được bức thư viết lễ độ như bức thư này. Cha bức thư này lễ độ quá quý vị ơi. Mai là ổng ăn bạc chứ mà ổng mà không thua chắc giờ nó còn đọc hơn nữa. Nếu gặp lúc tôi đánh bạc thua thì khó mà có được bức thư viết cho thầy một cách lễ độ như thế này. Tạm dừng bút chờ xem thầy trả lời hai câu hỏi của tôi ra sao thì sẽ có thái độ tiếp. Chúc thầy may mắn, thầy nên cầu nguyện bà Quan Âm giúp thầy thoát khổ đi là vừa, hẹn tái ngộ. Trong này có ai cứu thầy không? Thầy núi là gieo gió và gặp bão rồi đây. Lâu nay lên khó tò là nó móc người này móc người kia, gặp toàn là hiền như ma sơ không à, hiền như sư cô không, bữa nay là gặp thiếu thiệt rồi đây, thấy không? Thành ra đệ tử tôi Minh Quang nó thấy tôi sắp bị nạn, nó tặng hai con cọp con vào hai con cọp lớn, thấy không? Bây giờ sao ai cứu thầy coi, trong này hả? Sao mà ông Phật A Di Đà ông ném vàng xuống cho đi hả, mà chờ cho tới nát ngáp rồi để đâu thầy không lai ông đẩy vô trong cái phòng sợ niệm rồi lúc đó rồi mới đẩy tôi về kia rồi mới hưởng, mà lên đó thì vàng đâu có giá trị nữa, chỗ nào cũng có. Ông nói một miếng cây gói bằng gói gì nọ, thấy không? Còn bà Quan Âm á, than đâu cũng khổ, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, mà con vợ tôi nó đẻ thôi 7 đứa con gái, phải không? Tụi mình nó khổ hoài như vậy đó, làm sao? Thì quý vị thấy sao? Có ai cứu thầy trong lại không? Không cứu thì giờ thầy tự cứu giờ sao? Thấy không? Tôi xin hỏi trong pháp hội này có ai trả lời câu hỏi này được hay không? Nếu không được á, thì bụng làm giả chịu chứ có tham gia. Thấy không? Cao nhân tắc hữu, cao nhân trị vỏ mít dày, có bóng tay nhọn lâu nay thầy trong lai là cứ nghiêng nghiêng ngáo ngáo. Không sợ đời, không sợ đất thì gặp ông này là tiếp thiệt rồi đây. Tôi xin dùng sức học kém cỏi của một vị phàm tăng chưa chứng quả để trả lời hai câu hỏi mà ông đã nêu ra bằng một câu chuyện cổ tích của Phật giáo như sau. Câu chuyện thứ nhất này để giải tỏ những thắc mắc của ông về tại sao Đức Phật A-di-đà không dùng vàng bạc ở cõi cực lạc mà ném xuống cho dân chúng ở cõi ta bà này. Xin mời ông và quý vị Phật tử trong pháp hội này và những vị Phật tử đang online theo dõi bài pháp của chùa Tầm Nguyên. Xin mời quý vị bắt đầu theo dõi câu chuyện. Ngày xưa, xưa thật là xưa, có một ông vua rất là an minh và đạo đức. Ngài thương dân như con ruột của mình. Một hôm nhà vua cùng đoàn ngự lâm quân vào rừng để săn bắn. Vì mãi mê chạy theo con mồi, cho nên nhà vua và một tên lính hầu cận bị lạc đường, quên mất lối ra. Trời ngày một xế chiều, mà nhà vua và tên lính hầu cận duy nhất vẫn còn lẩn quẩn trong khu rừng già. Cuối cùng nhà vua hạ lệnh cho tên lính hầu cận đến một gốc cây to và gom củi lại đốt lửa, để nhà vua nướng thịt khô ăn lót dạ. Và nhà vua quyết định ngủ lại qua đêm tại gốc cây đại thọ này. Qua một đêm chờ đến sáng mai sẽ tìm đường trở về hoàng cung. Nhà vua và tên lính hầu cận đang ngủ say dưới gốc cây đại thọ, thì trong giấc ngủ, nhà vua mơ thấy có một vị thọ thần chắp tay chào ngài và yêu cầu nhà vua cứu giúp. Trong giấc mộng, nhà vua hỏi vị thọ thần cầu trẫm giúp đỡ chuyện gì. Vị thọ thần liền kể lễ như sau: tôi nguyên là vị thần cây cư ngụ tại cây trầm hương này đã hơn 1000 năm. Trong giấc ngủ nhà vua liền hỏi lại: cây trầm hương mà thọ thần muốn nói đến hiện ở đâu? Vị thần đưa tay chỉ cây đại thọ mà nhà vua đang dựa lưng ngủ và nói: bạch bệ hạ, chính là cây đại thọ này đây vậy. Và nhà vua dục: vậy thần cây hãy kể tiếp cho trẫm nghe. Vị thần cây liền kể tiếp: với con mắt của người thế gian thì cây đại thọ trầm hương này là loại gỗ trầm có giá trị làm nhang trầm hương để cúng Phật. Nhưng với cái nghiệp duyên của thọ thần thì ta thấy đây là cung điện xinh đẹp mà ta và cả gia quyến đang cư ngụ. Với thiên nhãn của loài quỷ thần, ta biết chẳng bao lâu nữa thần dân của bệ hạ sẽ tìm đến đây để mà đốn ngã lâu đài cung điện của ta, để mà lấy gỗ trầm hương. Nếu bệ hạ hứa với ta ngày mai này sau khi về hoàng cung sẽ ra lệnh cấm thần dân của ngài vào khu rừng này đốn cây trầm hương này, thì ta sẽ đền ơn cho bệ hạ 5 viên ngọc châu quý giá, có thể giúp cho bệ hạ thỏa mãn những mơ ước mà trên cõi loài người ai cũng đều mong được làm chủ 5 viên ngọc này. Nhà vua liền hỏi: vậy xin thần kể cho trẫm nghe về quyền năng của 5 viên ngọc vô giá đó, để trẫm nghe thử. Nếu quả thật nó đáp ứng được mọi nguyện vọng của trẫm, thì trẫm sẽ hạ chiếu chỉ cấm không cho thần dân của trẫm không được đụng đến gốc cây này của ông. Quỷ thần cây nghe nhà vua hứa như vậy thì mừng rỡ ra mặt và nói như sau: xin mời bệ hạ nghe ta kể về quyền năng của 5 viên ngọc theo thứ tự như sau. Viên ngọc thứ nhất có quyền năng là nếu ai làm chủ nó trong tay, chỉ cần cầm viên ngọc này lên và đọc câu thần chú có ghi trên viên ngọc 7 lần, thì người chủ nhân viên ngọc đó sẽ làm chủ tất cả kho tàng bảo vật tiền bạc trên thế gian này, tha hồ mà giàu sang phú quý. Viên ngọc thứ hai có quyền năng màu nhiệm như sau: mà bất cứ người phụ nữ nào trên thế gian đều mơ ước, dù người phụ nữ đó tuổi trẻ hay già không quan trọng. Nếu người phụ nữ nào có viên ngọc thứ hai trong tay, thì chỉ cần cầm nó lên đọc câu thần chú có ghi sẵn trên viên ngọc đủ 7 lần, thì người phụ nữ chủ nhân viên ngọc đó sẽ trở thành giai nhân tuyệt thế đẹp nhất trên thế gian này. Viên ngọc thứ ba có quyền năng như sau: mà tất cả ai thích nếm mùi cao lương mỹ vị, những món ăn vật lạ trên cõi trời đều được như ý. Viên ngọc này có thể tạo ra 84.000 món ăn độc nhất vô nhị trên thế gian này, mà không một người đầu bếp tài ba nào có thể làm được, kể cả trường trảo ăn dụng của thầy núi. Chỉ cần chủ nhân của viên ngọc thứ ba này cầm nó trong tay và đọc câu thần chú ghi sẵn trên viên ngọc đó đủ 7 lần, thì sẽ có thức ăn ngon hiện ra như ý. Muốn ăn xong chỉ cần đọc thần chú 7 lần là tất cả chén đũa dơ đều tự biến mất, khỏi cần phải rửa dọn mất công. Viên ngọc thứ tư có công năng là đẻ mãi không già, không chết. Nếu ai làm chủ nó, chỉ cần cầm nó trong tay và đọc câu thần chú được ghi sẵn trên viên ngọc đúng số 7 lần thì sẽ được trẻ mãi không già, không chết, trường sanh bất tử. Còn quyền năng của viên ngọc thứ năm là biết được tất cả những chuyện xảy ra trong tương lai. Chỉ cần ai làm chủ viên ngọc này, cầm nó vào lòng tay, đọc câu thần chú có ghi sẵn trên viên ngọc 7 lần thì sẽ được như nguyện, nghe thần cây kể xong thì nhà vua rất đổi vui mừng và nói như sau: Này thọ thần, trẫm chỉ cần có một viên ngọc là hạnh phúc rồi, nhưng ông lại tặng ta hết 5 viên ngọc, quả là một kho tàng vô giá. Ta nghĩ không có vật gì trên thế gian này có thể sánh bằng 5 viên ngọc đó. Ta hứa với ông ngày mai này, ta sẽ ra lệnh cấm thần dân của trẫm không được bén mảng đến khu rừng này để làm phiền đến ông thần cây. Nghe nhà vua hứa khả như vậy, liền vái chào tạm biệt. Và ngay khi đó, nhà vua cũng vừa tỉnh giấc chiêm bao. Nhà vua như còn bàng hoàng bởi giấc mộng thần tiên, liền quay qua đánh thức tên lính hầu cận dậy, và nhà vua kể hết đầu đuôi câu chuyện mà ông đã gặp vị thần cây trong giấc mộng. Nghe xong, tên lính hầu tỏ vẻ tiếc rẻ, nhưng vẫn an ủi nhà vua đừng buồn, vì đó chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Nhà vua nghe đến đây thì cảm thấy lạnh và sai tên lính hầu đi đến bên con tướng mã của nhà vua đang cầm cỏ và ra lệnh cho hắn thắng dây cương chuẩn bị lên đường tìm hướng trở về hoàng cung vì trời đã tờ mờ sáng. Lạ lùng thay, khi tên lính hầu vừa bước gần đến con tướng mã của nhà vua thì thấy có 5 viên ngọc châu lóng lánh chiếu sáng được ai cột chặt vào dây cương của con tướng mã. Hắn ta mừng quá, lấy tay cầm lấy 5 viên ngọc và la lên: Giấc mơ của bệ hạ đã trở thành sự thật. Có lẽ thần cây đã cột 5 viên ngọc vào dây cương này để tặng cho bệ hạ đây. Nhà vua nghe tên lính hầu nói như vậy, và chính mắt ngài cũng nhìn thấy rõ 5 viên ngọc đang chiếu lóng lánh trên tay của tên lính hầu, thì ngài tỏ vẻ mừng vui vô hạn. Tên lính quỳ xuống, hai tay dâng 5 viên ngọc lên nhà vua, và ngài xem kỹ một lúc rồi thấy quả đúng như lời vị thần báo mộng. Trong giấc mơ, mỗi viên ngọc đều có đánh số từ 1 đến 5, và trên mỗi viên đều có ghi một câu thần chú, chờ cho cơn xúc động vì vui mừng đi qua. Nhà vua nhìn tên lính hầu và ra lệnh như sau: Trẫm thấy khanh có công lao cực khổ hộ giá trẫm, đã cùng trẫm vào sanh ra tử, vậy trẫm đặc biệt cho khanh chọn lấy một viên ngọc như ý trong số 5 viên ngọc như ý này. Vậy khanh nên quyết định chọn viên nào thì ta cho ngươi tùy ý lựa chọn. Ông này đúng là một minh quân quý vị ha. Nè, tên lính hầu cận mừng quá, vội quỳ xuống chắp tay lại nhà vua và tâu như sau: Ngài quả thật là một vị vua anh minh mà có lẽ trong lịch sử cổ kim chưa từng có. Hạ thần xin cảm ơn lòng ưu ái của bệ hạ và chúc bệ hạ vạn tế vạn vạn tế. Tên lính ngồi suy nghĩ một hồi mà chưa biết phải chọn viên ngọc nào. Thấy vậy, nhà vua liền hỏi: Sao khanh chọn viên nào chưa? Tên lính hầu liền thưa: Dạ, tâu bệ hạ, cho phép thần về nhà bàn với vợ con xem họ muốn chọn viên nào để cả nhà đều vui vẻ. Nhà vua nghe xong liền vui vẻ phán như sau: Được, tùy ý khanh. Vậy khanh hãy cất kỹ 5 viên ngọc này, chừng nào về đến gia đình bàn bạc với vợ con, chọn lấy 1 viên, còn 4 viên đem vào cung giao lại cho trẫm sau cũng được. Vừa nói đến đây thì nhà vua và tên lính đã thấy phía xa xa cạnh bên rừng đoàn tùy tùng ngày hôm qua bị lạc đang trên đường phi ngựa chạy về phía nhà vua đang cư ngụ dưới gốc cây đại thọ trầm hương. Nhà vua liền nói quan đô đốc và vệ binh đang đến gần: Vậy ngươi hãy cất dội 5 viên ngọc vô giá này vào túi, nhớ giữ gìn cho cẩn thận, đừng cho mất, và nhất là đừng bao giờ tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai biết, nếu không tánh mạng của nhà ngươi sẽ rất nguy hiểm. Tên lính chắp tay thưa: Dạ thần tuân lệnh. Vừa khi đó quan đô đốc đã phi ngựa đến nơi, nhảy xuống ngựa, chắp tay thi lễ và xin nhà vua tha tội hộ giá không tốt, để cho nhà vua phải ngủ dưới gốc cây cả đêm, thật là đáng tội chết. Nhà vua mỉm cười tha thứ và nói: khanh yên tâm, chẳng không kết tội khanh đâu, vì nhờ có đi săn lạc đường mà chẳng được một đêm yên giấc với giấc mộng thật thần tiên. Và nhà vua ra lệnh như sau: kể từ hôm nay, chẳng cấm không cho bất cứ ai vào rừng đốn cây tại khu vực này. Cây đại thọ này là một cái vật ân nhân của đẳng, và mọi người phải tuân chỉ, ai trái lệnh chém đầu. Sau khi về đến hoàng cung, nhà vua cho phép tên lính hầu cận về thăm nhà. Vừa về đến nhà, chưa kịp chào hỏi vợ con, tên lính ra lệnh cho đóng hết tất cả cửa nẻo lại, và anh cho gọi hết tất cả vợ con họp mặt tại phòng khách. Và anh ta bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện nhà vua trong giấc mộng được thần cây tặng cho 5 viên ngọc và ngài thưởng cho anh ta 1 viên. Sau khi nghe chồng kể đầu đuôi câu chuyện, bà vợ tên lính hầu đưa tay xin có ý kiến trước: ở trong nhà này ngoài ông ra, tôi là người có quyền hơn ai hết, vậy tôi xin đề nghị chọn viên ngọc. Nếu mấy vị là vợ của ông lính này, chọn số mấy?
Số 2.
Chọn số 2 tại sao?
Đẹp.
Thấy không? Số 2 là không phải trả bái con già đâu.
Nắm đi.
Hả?
Nắm đi.
Chú là chú Nhân là, nếu chú là vợ của ông lính này sẽ chọn viên số 2. Rồi ai? Minh Quang. Ơ xin lỗi, Diệu Tiên chọn viên nào nếu mà Minh Quang chạy về nói vậy?
Nắm.
Diệu Tiên chọn số mấy?
Lấy hết luôn vậy.
Lấy hết đâu được, ông vua. Ông vua ông chỉ cho 1 viên. Nếu mà Diệu Trung chọn viên nào?
Không chọn viên nào
là khôn đó, về Cực Lạc đi chọn cho giữ đi. Rồi trong này Diệu Nhân chọn viên nào? Nếu ông Nga về ông báo vậy, cũng không chọn viên nào hết. Rồi tôi xin đề nghị chọn viên ngọc số 3. Món đã là món ăn ngon đó, để từ nay tôi còn phải xuống bếp nấu ăn cho cha con ông, vì tôi đã làm đầy tớ phục vụ cha con ông cả mấy chục năm rồi. Hơn nữa viên ngọc này có thể nấu ra 8 vạn 4 ngàn món ăn, thì cả đời mình thưởng thức còn chưa hết. Hơn nữa tôi là Phật tử của thầy núi, mỗi tuần tôi làm vài món làm cả đời cũng không hết 8 vạn 4 ngàn món, phải không? Nhà biết đỡ khổ mà trường đảo cũng không ăn dụng được nữa. Nghĩa là tôi đã làm mọi cho cha con ông mấy chục năm, hơn nữa tôi có thể nấu ra 84 ngàn món ăn, thì cả đời mình thưởng thức còn chưa hết các món ngon vật lạ. Do nó biến ra, vừa nghe vợ nói đến đây thì tên lính la lên như sau: đúng là cái đầu óc của đàn bà thiếu suy nghĩ, chỉ tính toàn là chuyện ăn uống bếp núc, ngu ơi là ngu. Tại sao bà không chọn viên ngọc số 1? Có tiền mua tiền cũng được, phải không? Có tiền rồi mình là gọi nguyên lai nó đi ly đến nơi chứ, phải không? Lúc đó mình giàu sang rồi thì muốn ăn cái gì lại không có. Bà vợ liền rên cổ lên cãi: ông nói có tiền mua tiền cũng được, vậy ông có thể mua được 84 ngàn món ăn khỏi trời cho tôi thưởng thức hay không? Tôi nghe nói đệ tử của thầy Đồng Viên ban nhà bếp nó suy nghĩ nát nước mà chỉ mỗi tuần nấu được có 3-4 món thôi à, nấu đi nấu lại là cũng bao nhiêu món đó thôi, chứ làm gì mà có được 84 ngàn món. Thấy nghĩa là bà cãi nha, nghĩa là làm sao mà kiếm được 84 ngàn món cho tôi thưởng thức có được không? Thấy ba má cãi nhau hăng quá, mấy cô con gái liền nhảy vô góp ý: thôi ba và má ngưng cãi lộn, để tụi con góp ý có được hay không? Bà vợ nghe mấy cô gái nói như vậy liền tưởng là mấy cô con gái theo phe mình, liền hỏi: tụi con thấy mẹ chọn lựa đúng nhất phải không? Nào ngờ mấy cô con gái liền lắc đầu và nói như sau: ba má già cả rồi, cổ lỗ sĩ quá, cho nên chọn cái gì mà toàn là đồ ăn đồ uống không bổ, và không sợ lên cân, không sợ bị mập, không sợ cao máu, không sợ mỡ trong máu, không sợ tiểu đường, bị mất đẹp body hay sao? Ở Mỹ này là khổ gì thừa, phải không? Khổ gì ăn mà chỉ là khổ đó. Theo ý kiến của mấy đứa con gái, tụi con là nên chọn viên ngọc số 2, là có được sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước, làm cho bọn đàn ông mê như điếu đổ. Nếu tụi con biểu nó chết, thì biểu con nó sống là sống, mà tụi con cỏ mà chỉ cần dơ tụi con biểu đi cắt cỏ cái là con chỉ cần mặc cái đồ đẹp đẹp, con ẻo là có mấy thằng nhào lại nó nhào vô nó cắt cho con liền, phải không? Mà xe con dơ con chỉ biết ẻo con cười cái là có mấy thằng ngu nó vô nó rửa xe cho liền, ba mắt nó sướng là sao? Tụi con mà có sắc đẹp như tiên thì sẽ có được những hạnh phúc trần gian như sau. Ba mẹ hỏi: ba mẹ hỏi rằng lại tụi bay chọn đẹp để được cái gì? Nói tao nghe thử. Mấy cô liền nói, thứ nhất được chọn làm hoa hậu, thứ hai được chọn làm người mẫu, thứ ba được chọn làm hoàng hậu, làm quý phi của vua. Bà mẹ liền nói, tao nghe nói ông vua này tu tại gia không đam mê nữ sắc, chỉ lo ngày đêm tu hành thương dân thương nước, thì mày lấy được cách gì mà làm hoàng hậu, làm quý phi? Mấy cô liền cãi lại, thì cho dù tụi con mà bị sanh vào xứ nghèo khổ lạc hậu, bị cộng sản Việt Nam cai trị mà có sắc đẹp thì có khói gì mấy anh Việt kiều Mỹ, Việt kiều Canada, Việt kiều Úc rước về làm vợ? Bà mẹ liền la lên, tao nghe nói mấy ông Việt kiều bên Mỹ làm rửa chén nhà hàng, làm bỏ báo, làm cắt cỏ, vậy mà về Việt Nam cứ nổ toàn là kỹ sư bác sĩ, tụi bay chớ dại mà bị lừa. Nghe mấy đứa em gái đang cãi lý với mẹ mấy câu, con trai liền với cậu con trai nha, tới khi con trai nhảy vào dòng chiến góp ý. Nãy giờ mấy đứa tụi con trai tụi con ở ngoài thấy ba má mấy em đều si mê ích kỷ hết, chỉ biết lo ăn ngon trẻ đẹp mà không nghĩ đến mấy thằng con trai vô phút này. Tụi con bị ông Bush gọi đi quân dịch qua đến giặc ở Iraq, không biết chết sống ra sao. Vậy mà có ai nghĩ tới chuyện sống chết của lũ con trai này không? Phải chi ba má mấy em biết lo cho tính mạng của tụi con thì cho phép tụi con chọn viên ngọc số 4, có khả năng trường sanh bất tử, sống hoài không chết. Ông cha nghe đến đây thì có vẻ sắp đồng ý cho mấy cậu con trai chọn viên ngọc số 4, có tác dụng giúp trường sanh bất tử. Thì bà vợ khóc thế lên, chạy vội vô phòng khóc thúc thích và nói như sau: nếu không chọn viên ngọc số 3 về ăn uống thì từ nay cha con ông tự xuống bếp mà lo nấu ăn, đừng có bắt cái con già này làm mọi công công nữa. Vừa nghe bà mẹ nói như vậy thì mấy cô con gái cưng liền khóc thế lên và tru tréo như sau: tụi con thiệt là vô phước, nhìn con gái nhà người ta thấy mà phát ham, cô nào cũng mình hạt sương mai như là diệu trung, dáng người mảnh khảnh, gương mặt trái son, cái mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu, cái miệng trái tim, làn da thì trắng như tiết, bàn tay thì nâng ngón kêu xa, à, mái tóc thì như là suối mây. Cho nên hết ông Việt kiều Mỹ về cưới thì Việt kiều Canada về, Việt kiều Úc về cưới. Còn ba má xem lại năm đứa con gái tụi con mà xem. Thứ nhất, ba má đẻ sanh năm, tại sao không lựa năm con mèo mà lại đẻ sanh nhầm năm con cọp? Toàn là tuổi dần cả, chả có ma nào dám rước. Về làm vợ chỉ có ông thầy núi là chịu chọn tụi con làm đệ tử thôi. Nghe không? Cha, ông cha nghe vậy liền nói: dễ quá, thì mình đừng nói tuổi dần mà nói đại là tuổi mèo, thì có ai biết vào đâu. Mấy con tiếp tục vừa khóc vừa kể, cái tuổi dần nói láo là tuổi mèo thì được, còn cái thân bì lũ của tụi con đứa nào ốm nhất cũng cỡ bằng huynh hội 180 bao thì giấu ai cho được. Còn cái mũi trẻ dừa, cái môi trái ấu, cái con mắt ốc tu, cái tay chân câu thám như tay chân nghề không lai, bà má có thấy không? Đến năm nay đứa nào cũng ngoài 40 tuổi mà có ma nào lại rước về làm vợ hay không? Nói đến đây thì năm cô gái tuổi thân quá chạy vào phòng riêng, nhào đầu vô gối định tự tử cho chết, để làm áp lực với ông bố. Lúc này mấy cậu con trai hình như chịu không nổi cái cảnh, nghĩa là tái tay gai mắt, mà mấy cô em gái than thân trách phận ế chồng, liền nhảy nhào cuộc mà phát biểu gì sao: con xem mấy cô này lúc nào cũng ao ước lấy Việt kiều cả, vậy để con lấy được viên ngọc số 4 trẻ mãi không chết rồi, con chạy lại tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn mà xin tòa đại sứ Mỹ xin được qua Mỹ biểu diễn cái tài là đạn bắn không chết, bom nổ không thấm, chắc chắn sẽ được ông đó chọn vào làm lính đi đào mình chống bom tự sát của Bin Laden. Lúc đó con sẽ quen nhiều lính Mỹ và giới thiệu cho năm cô chán vì chồng Mỹ mà chọn. Lúc đó nằm trong phòng để biểu tình mà nghe mấy ông anh quý phát biểu như vậy, mấy cô liền từ trong phòng mà nói giọng ra như sau: năm đứa tụi em không thích lấy chồng Mỹ mà chỉ thấy lấy chồng mát Việt kiều mà thôi, vì em thấy mấy ông Tây, ông Mỹ ba lô về Sài Gòn đâu có sột bằng mấy ông Việt kiều ở Mỹ đâu. Lúc đó ông ba liền xem vào mấy đứa con trai, tụi bay chọn viên ngọc số 4 trường sanh bất tử rồi thì làm gì còn ngọc để làm đẹp cho mấy đứa em gái tụi bay, tại vì ông vua chỉ cho tao chọn được có một viên thôi hả? Nó xấu như ma thì làm gì nó lấy được chồng Việt kiều. Bà mẹ nãy giờ nằm trong phòng nghe vua ngã ngủ về đâu liền nói móc như sau: nếu tụi bay ham lấy chồng Việt kiều mà đứa nào cũng xấu như ma thì quả mai có Việt cộng nó mới chịu cưới. Ông cha nói nếu Việt cộng bây giờ mà nó là tư bản đỏ, nó không chịu cưới vợ xấu, không phải như ngày xưa đâu, thì ông ta liền góp ý: nếu Việt cộng không lấy thì có Việt gian về lấy. À, bà vợ nói nếu không được Việt gian cưới thì sao? Ông chồng nói thì ráng nghe theo văn thầy Thông Lai giảng về pháp môn tịnh độ, để sau khi chết được giảng sanh về cực lạc, sẽ được nâng viên ngọc như ý, là được giàu, được đẹp, có 32 tướng tốt, có thức ăn cõi trời, được sống lâu, vô lượng và được tha tâm thông, nhất là sau khi thành Phật rồi, tụi nó sẽ trở lại cõi Ta Bà để cứu độ chúng sanh. Nghe ông chồng giảng đến đây thì bà vợ đóng cửa cái rầm và nói, nếu ngày mai mà tôi chưa chọn được viên ngọc số 3 về ăn uống thì ông đừng nhìn mặt tôi. Năm cô con gái thì nói, nếu ngày mai mà năm cô không chọn được viên ngọc số 2 cho sắc đẹp thì năm cô sẽ tự tử chết cho ba má dừa. Còn mấy cậu con trai thì ra điều kiện như sau: nếu ngày mai mà không được viên ngọc số 4 trường sanh bất tử thì sẽ đăng lính đi qua Iraq để cho chết bất cho rồi. Nói xong liền bỏ vào phòng, đóng cửa cái rầm, bỏ lại anh lính hầu ngồi một mình nơi phòng khách, bụng thì đói cồn mà chẳng có ai lo cho ăn uống. Lúc đó ông mới nhận ra sự thật, khi xưa còn nghèo, chưa được vua ban cho một viên ngọc như ý, thì mỗi khi anh ta được vua cho phép về thăm nhà, bà vợ thì xuống bếp nấu bún bò cho cả gia đình ăn, con gái thì ngồi waiter dệt vải, con trai thì ra ruộng cày cấy. Tới giờ ăn, vợ chồng con cái quây quần bên nhau, ăn uống thân mật và hạnh phúc. Lúc chưa có viên ngọc trong tay thì gia đình hạnh phúc, còn bây giờ có viên ngọc trong tay thì vợ giận, con gái giận, con trai giận, còn mình thì đói run tay mà chẳng có ai thèm để ý. Buồn quá, anh ta liền khăn rối trở về hoàng cung. Vào đến hoàng cung, anh xin gặp đức vua để hầu chuyện. Vừa thấy tên lính hầu cận trở lại với cái mặt buồn như đám ma, nhà vua liền hỏi, vậy khanh và gia đình đã chọn được viên nào như ý chưa? Tại sao chưa hết phép mà trở về kinh thành sớm quá vậy? Tên lính liền thuật lại đầu đuôi câu chuyện tranh chấp chọn ngọc quý như thế nào cho nhà vua nghe. Sau khi nghe xong, nhà vua liền thở dài mà nói như sau: quả thật lòng dạ con người tham lam vô đáy, được voi đòi tiên không bao giờ biết đủ cả. Gia đình khanh chỉ có bao nhiêu đó người, và chỉ có quyền chọn một viên ngọc như ý mà tai họa đã xảy ra cho khanh như vậy. Còn tẩm đây có quan văn quan võ 100 người, tam cung lục viện hoàng hậu phi tần cả 10.000 người, công chúa thái tử cả 100. Nếu năm viên ngọc này mà nó lọt vào hoàng cung của tẩm thì đại họa cho tẩm, cho triều đình của tẩm, cho giang sơn của tẩm biết đến chừng nào. Thật là phước đức cho tẩm, cho nên mới xui cho ta tặng ngươi một viên, mới thấy rõ sự tai họa của năm viên ngọc. Nhân tiện lúc này chưa có ai trong triều đình biết chuyện này, thì ngày mai này khanh phải dậy thật sớm, phi ngựa vào rừng tìm đến thần cây để trả lại cho thọ thần, và nói trẫm xin tạ ơn thọ thần và không dám dùng năm viên ngọc quý đó, vì tâm con người thế gian đầy tham lam ích kỷ. Tên lính liền quỳ xuống tâu như sau: xin hoàng thượng thứ tội, khanh chỉ là người trần phàm phu nhiều tham vọng, xin hoàng thượng hãy cùng thần phi ngựa vào rừng tìm thần cây tao ngọc lại, thì quả mai thần khỏi phạm tội với ngài. Nhà vua ngạc nhiên hỏi, tại sao khanh lại nói kỳ vậy? Tên lính liền thành thật tâu như sau: dạ, vì con sợ trên đường đi trả ngọc cho thần cây, con vì thương vợ thương con cho nên có thể gạt hoàng thượng không trả ngọc mà dối trá nói là trả ngọc. Còn có hoàng thượng đi bên cạnh, con sẽ không dám suy nghĩ bậy bạ. Đức vua mỉm cười, ta thật hãnh diện là có một người lính hầu cận trung thực như người. Ngày mai khi trời vừa tờ mờ sáng, nhà vua đã ra lệnh cho tên lính hầu lấy ngựa hộ tống ngài vào rừng và tiếp tục phi ngựa đến gốc cây đại thọ. Khi vua vừa xuống ngựa thì thần cây cũng liền hiện nguyên hình, chắp tay thi lễ và hỏi, chẳng hai kỳ này bệ hạ trở lại nơi đây là có điều chi cầu thần cây giúp. Nhà vua liền kể lại đầu đuôi câu chuyện nguy hiểm của thế gian khi có ngọc trong tay. Thần nói, ta đã biết điều này, nhưng vì thấy ngài là một ông vua có đạo đức cho nên mới tặng ngọc. Nếu nó đem tai họa lại cho loài người như vậy thì ta xin nhận lại năm viên ngọc. Khi đó vị thần cây mới quay mặt về hướng nhà vua và hỏi như sau: ta cho bệ hạ một điều ước để trả ơn ngài, ra lệnh bảo vệ rừng cây của ta được yên ổn, không bị loài người đến quấy phá. Nhà vua suy nghĩ một hồi rồi nói, trẫm muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra cho người làm chủ viên ngọc số 1 và tuần tự cho đến viên ngọc số 5. Tức là ông nói, tôi muốn biết coi nếu mà người nào mà nhận được những viên ngọc nó học được cái gì. Vị thần cây mỉm cười, tưởng bệ hạ yêu cầu chuyện gì, chứ chuyện đó viên ngọc số 5 làm được. Và nhà vua cầm lấy viên ngọc số 5, đọc câu thần chú 7 lần, và ngài nói xin cho ta biết chuyện gì sẽ xảy ra cho người làm chủ viên ngọc số 1. Là viên ngọc tạo ra kho vàng kho bạc trên thế gian, thì viên ngọc cho nhà vua thấy cảnh ai làm chủ viên ngọc tiền bạc tài sản này thì ăn không ngon, ngủ không yên, bị ăn trộm, bị ăn cướp theo sát hại, bị phải kêu camera, bị gắn hà lam, rồi phải đi như là đi trước khi đi ngủ phải rờ cửa coi có bắt kỹ hay không đó, mà đi chùa thì cũng không yên, sợ đi rồi nghĩa là ở nhà nó cài cửa đó, rồi ăn không ngon, ngủ không yên vì bị ăn trộm, ăn cướp theo sát hại, và sau khi chết bị đọa làm loài chó giữ cửa tại kho bạc kho vàng đó. Lúc sống cũng làm người giữ cửa, lúc chết thì làm chó giữ cửa, thật là thê thảm. Còn viên ngọc số 2 thì nhà vua cho thấy cô nào làm chủ viên ngọc sắc đẹp này thì bị phái nữ ganh tị nói xấu hãm hại, rồi đàn ông thì vì mê sắc đẹp của cô ta cho nên bỏ bê vợ con, rồi cô ta mang tội phá hoại gia ca người ta. Chưa hết, khi cô có chồng rồi thì vẫn bị bọn đàn ông theo đuổi tán tỉnh khi ra đường, do đó chồng cô ta luôn luôn ghen bóng ghen gió quản lý cô, làm cô mất tự do. Và sau khi chết vì luyến ái sắc đẹp của cô nên thần thức của cô tái sanh làm con dồi, chui qua chui lại cái lỗ mũi, cái miệng và con mắt mà tiếp nối cái sắc đẹp hoa hậu của mình. Còn người nào làm chủ viên ngọc số 3 thì chưa quá 60 tuổi thì bị tất cả chứng bệnh về ăn uống dư thừa như cao máu, cholesterol, tiểu đường, mập và bị chết bất đắc kỳ tử. À, còn ai mà làm chủ viên ngọc thứ 4 là trường sanh bất tử thì thấy người sau đó sống hoài để làm gì? Để nuôi con, dạy con, chở con đi học, cưới vợ cho con, cưới vợ cho cháu, cưới vợ cho chắc, cưới vợ cho chích, cưới vợ cho chết, vân vân chưa hết. Đưa con vào nhà dưỡng lão, đưa cháu vào nhà dưỡng lão, đưa chắc vào nhà dưỡng lão, đưa chích vào nhà dưỡng lão, đưa con vào nhà hoàng, đưa cháu vào nhà hoàng, đưa chắc vào nhà hoàng, đưa chích vào nhà hoàng, chưa hết. Làm đám giỗ cho vợ, làm đám giỗ cho con, làm đám giỗ cho cháu, làm đám giỗ cho chắc, làm đám giỗ cho chích, làm đám giỗ cho chết, chết. Và chưa hết, họ chán đời quá, đi uống thuốc tự tử mà không chết. Rồi buồn quá chạy vô gặp thầy núi, thầy ơi thầy có cái chú gì tụng giảng sanh hay không? Thầy chú nói được rồi, thầy mới lập cái đàn lại Phật A Di Đà, toàn thể Phật tử của chùa Tần Nguyên đừng có diệu trung, diệu tịnh, hạnh phước, diệu âm lớn, diệu âm nhỏ, minh quang, diệu hương, diệu hoặc, diệu quẹo, rồi phó sư phụ tụng gãi nghe răng luôn 3 tháng mà trời ơi sao nó không chết, tụng hoài bên trong con coi nó chết chưa, vợ sư phụ không chết. Rồi thôi đi ra thì để cho người khác, bữa nay người ta không làm gì chắc chết tôi quá đó. Bây giờ chúng ta đã nghĩa là coi như là chán quá, ông nói thôi giờ đi mua thuốc tự tử đi. Tôi nói tôi tụng hoài mà hồi xưa người ta tụng thì chừng nghĩa là mấy thời là chết, mà ông tôi tụng không chết được tại vì ông có uống thuốc, nghĩa là có cái viên ngọc trường sanh rồi đó. Và chán đời quá đi uống thuốc tự tử mà không chết, bây giờ chúng ta đổ xăng $4 một ca lông, thế bây giờ $4 chưa? Còn họ phải đổ xăng $10 một ca lông tại sống lâu mà, rồi $20 một ca lông, rồi lên đến $1,000,000 một ca lông mà chưa chết. Cho nên họ chỉ mong được chết bình thường như bao nhiêu người bình thường khác mà không được. Xem đến đây mà chưa hết cái khổ của tên làm chủ viên ngọc số 4 này. Cho nên nhà vua yêu cầu thần cây thâu pháp lực lại, và thần cây liền quay sang với tên lính hầu và nói: còn phần ngươi, ta cho một yêu cầu, nếu có yêu cầu nào xin hãy nói ra ta làm cho mãn nguyện. Tên lính mừng quá quỳ xuống chắp tay lễ tạ thần và ước nguyện như sau: xin thần cây thương tình làm sao cho ngày mai này sau khi ngủ một giấc dài, bà vợ của con, 5 đứa con gái của con, 5 đứa con trai của con khi nó thức dậy nó quên đi hết thảy chuyện đòi làm chủ 5 viên ngọc để trở lại cuộc sống bình thường như ngày xưa. Vị thần nói ta hiểu rồi. Ngày mai sau khi thức dậy, vợ con của ngươi sẽ quên hết những cái chuyện mơ ước được giàu, được đẹp, được ăn ngon, được trường sanh bất tử. Và quả như lời của thần cây dự đoán, ngày hôm sau, anh ta xin phép nhà vua cho trở lại thăm gia đình để biết sự thật ra sao. Thì thấy bà vợ hiền chạy ra cửa đón chào ông, bảo ông đi rửa tay, rửa mặt cho sạch để ăn cơm trưa. Mấy cô con gái thì đang quay tơ giá áo cho ông, và 5 cậu con trai thì dắt cuốc từ ruộng mới trở về. Trên mâm cơm chỉ có dĩa rau muống luộc, canh bầu nấu với tôm khô. Vậy mà chồng trang vợ húp, con trai con gái đều gật đầu khen ngon. Câu chuyện này tôi kể ra đây với mục đích cho ông bạn đặt câu hỏi tại sao Đức Phật Di Đà không ném vàng ném ngọc từ cõi cực lạc xuống cho dân cõi Ta Bà. Vì người thế gian còn tham sân si ích kỷ, mà Phật thải vàng xuống thì chỉ làm cho họ khổ chứ không có vui. Tôi xin đem kinh pháp qua chuyện ông trưởng giả có căn nhà rất to lớn sắp mục nát, mà bên trong đủ thứ tai họa như chiến tranh, động đất, núi lửa, đối khát, thủy tai, gió lốc. Ở đây mình có chưa? Có đủ. Vậy mà do bỏ công nghiên cứu tìm tòi, ông tìm ra được một con đường thoát hiểm sau 6 năm tu khổ hạnh và 49 hành thiền dưới gốc cây Bồ Đề. Một khổ nổi ngôi nhà đó chỉ có một cửa thoát hiểm mà thôi. Mà 500 đứa con của ông trưởng giả còn ngu si không biết gì là nguy hiểm, cái chết có thể đến với nó bất cứ lúc nào. Ví dụ như bão lụt ở Miến Điện giết cả 100.000 người, động đất ở Trung Quốc giết bây giờ lên gần cả 100.000 người, chiến tranh Iraq Việt Nam dân dân chưa chấm dứt, rồi sóng thần cuồng phong sắp nơi ở nước Mỹ. Mấy đứa con của ông trưởng giả này cứ đông tây chạy nhảy, sáng thì đi kiếm tiền, chiều thì đi nhậu, tối thì đi đánh bài. Nó chẳng biết cõi đời này là khổ, cái quả đất này là cái nhà lửa đã cũ mục sắp hư hoại, sắp tận thế rồi mà ông kêu gọi mấy đứa con chẳng chịu chạy ra khỏi nhà lửa cũ mục này. Tôi xin hỏi, nếu ông làm cha có mấy đứa con ở trong ngôi nhà sắp bị sập đó, ông có ném vàng ném bạc đào để khuyến khích tụi nó mua nhà, mua xe, mua nghĩa là mua thêm tiệm, nghĩa là shopping center, mua thêm tiệm nail, hả, là cờ bạc đủ che, hay là ông đứng ở ngoài kêu gọi này, các con ơi hãy mau chạy ra cửa thoát hiểm này, cha có xe vàng, xe bạc, xe hột sòn, xe Lexus, xe DM ngon lành lắm, chờ các con ra khỏi căn nhà Ta Bà thì tha hồ và thỏa hưởng. Thì Đức Phật A Di Đà cũng vậy, ngài không thể nào ném vàng ném bạc từ cõi cực lạc cho chúng sanh ở cõi Ta Bà này vì mạng sống con người mong manh. Quả địa cầu thì sắp bị hư hoại, trái đất đang nóng giận, loài người bị thiên tai bão lụt, bị mai chỗ này bị sóng thần, mốt chỗ kia bị động đất, và con đường thoát hiểm duy nhất là sợ cõi Ta Bà cực khổ và thích cõi cực lạc an vui là hạnh phúc.